Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắn nhủ cho anh em chúng ta về giá trị của thanh khí mà chúng ta đang hưởng là do tình thương của Thượng Đế ân ban cho tất cả muôn loài vạn vật cùng hưởng. Là vô cùng không bao giờ mất. Thanh khí của càn khôn vũ trụ chuyển trong sự hóa hóa xanh xanh, nằm trong định luật sinh trụ họa diệt và hồi sinh. Đó là định luật tiến hóa của Thượng Đế. Ngài nói rằng, những gì chúng ta đang có đây đều tạm bợ. Cái thật sự diện mạo của chúng ta là điểm linh quang, vô hình vô tướng. Người đời hướng ngoại chấp mê bên ngoài, tưởng là thật, tự trói buộc tâm linh. Tại sao tu vô vi lại là không không? Vì đời và đạo chúng ta không thể ôm giữ được, chúng ta phải trở về tâm thức trung dung, đời đời bất diệt. Cho nên, ở thế gian, trong đời có đạo, sau khi đau đớn rồi mới thức tâm, sau khi bị vầy xéo mới ăn năn. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Khai Tâm của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Gen, Pháp Quốc ngày 14 tháng 7 năm 1984.
Tại sao chúng ta không học cái hạnh của Thượng Đế đang ban rải thanh khí điển của chúng ta đang hưởng đây? Nếu không có hơi thở thì các bạn chắc chắn không sống được. Cái nguyên lý đó nó liên tục hỗ trợ cho tâm thức của mọi người để tỉnh thức. Tại sao chúng ta không học cái lề lối tình thương và đạo đức của Thượng Đế? Mà đời đời bất diệt, quả bao biết bao nhiêu cơn nguy hiểm chiến tranh trước cặp mắt phải của các bạn, và sẽ gây sáng trọn trong tâm thức của các bạn. Nhưng mà tình thương và đạo đức đâu có bị mất các bạn. Hơi thở các bạn vẫn còn. Thanh khí của càn khôn vũ trụ chuyển trong cơ hoa hoa xanh xanh, trong định luật sanh trụ hoa diệt hồi sinh, các bạn thấy chưa? Một cọng cỏ có chi giá một cách, nhưng mà rồi nó cũng sanh ra một cái, rồi nó bị khô đi, mùa đông nó khô đi, rồi mùa hè nó tái sinh. Tâm thức của chúng ta lắm khi lụng bại trong cơn đau khổ ở đời, nó chuyển thấp nhiệt, bị xí vả nhục mà. Nhưng ngày hôm nay chúng ta ra đến đây là người bị sỉ vả và nhục mạ, bỏ quên mà đi xấu hổ. Nhưng mà sau cái cơn này chúng ta học được những gì? Học xây dựng hai chữ nhịn nhục, nhẫn hòa. Ngày hôm nay nếu có một số người hội tụ với chúng ta là giặc đàn sọc trong lễ sông con ngoài, nhưng rồi chúng ta tu, chúng ta ý thức cũng là tạm mà thôi, cũng là một nơi học hỏi. Rồi chúng ta sẽ ra đi. Của cái này không phải của ta, thậm chí cái xác chúng ta đang mang đây cũng không phải của ta, mặt mày tái chính này cũng không phải mạo diễn của ta. Mạo diễn cuối cùng của chúng ta là phải trở về với diễn linh quang vô hình vô tướng. Trong bất cứ nơi nào cũng là tâm sáng suốt, đó là cái bảo vệ chân thực của mọi tâm linh. Còn người đời chấp qua mái tóc, chấp qua mặt mày, chấp qua hành động, tự trói buộc người tâm linh. Còn chúng ta tu vô vi, tại sao nó là không không? Vì rốt cuộc đời chúng ta cũng không ôm được, đạo chúng ta không giữ vì nó, và chúng ta sẽ trở về tâm thức trung dung đời đời bất diệt. Cho nên ở thế gian trong đời có đạo, sau khi đau đớn rồi mới thức tâm, hay sau khi bị vầy xéo rồi mới ăn mấy. Đó xã hội chân thật đã đánh đọt chúng ta. Chúng ta đã thấm nhỏ, thấm nhừng những trận đọt đau đớn vô cùng. Xa quê hương, xa sư sở, xa người thương yêu là đã bị một sự bầm xương nang trong tâm thức của chúng ta. Vậy xem vô cùng, đau khổ vô cùng, chúng ta mới thức tâm còn lớn hơn. Trở về với sự chân giác của chúng ta, chúng ta mới vươn lên, mới đứng lên, chúng ta mới về là quê hương của chúng ta. Ôm lấy cái hồn trở về với sự sáng suốt, chứ không ôm lấy cái xác mà tranh chấp rồi một ngày chia đã còn. Sự tranh chấp thì của địa vị chúng ta đã làm, và chúng ta đã hoàn toàn thất bại. Ngày nay chúng ta trở về với tình thương và đạo đức, chúng ta mới thấy cái gia đình thương yêu vô cùng đời đời mà chúng ta có. Những bậc thánh hiền là cho chúng ta thấy và đã hành động hành chúng ta thành sắc thành vợ để giáo dục chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh không thành làm sao đạt, nên phải hành mới đạt. Trên đường tu học là biết bao nhiêu trở ngại trong ngay. Vì sao các bạn mới được cơ hội thấy được sự trở ngại trong ngay, mà các bạn mới thấy sự ó, sự oán thù? Mà tất cả những cái đó là cái âm để độ cho tâm linh của các bạn đi. Càng thanh tịnh các bạn mới thấy được bộ. Nhờ sự đau khổ trước kia tôi mới đi tầm người này người nọ, rồi tôi qua được, đặt được những cái hành động của người này người nọ, tôi mới trở về với chính tôi và tôi. Ta phải lấy quán làm ăn không? Không nhờ sự quán thù, không nhờ những sự vầy theo nó, chúng ta làm sao hiểu được con đường đạo mà trở về với cái luật trung dung của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đã và đang học, cố gắng học nữa thì chúng ta sẽ thanh tịnh. Mà càng thanh tịnh thì càng thấy sự sai lầm của chính mình. Khi chúng ta thấy sự sai lầm của chúng ta thì chúng ta không có rảnh rỗi để cãi vã với người khác nữa. Vì tôi đã sửa cho tôi. Khi căn nhà các bạn bị dột, bị hư, các bạn không lo làm sao qua mùa mưa các bạn chịu được. Rồi một cơn biến thiên sẽ trở lại đây để cho mọi người mới thấy rằng tâm thức là cả. Căn nhà sáng suốt nằm ở bên trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta phải xây dựng nó và giữ lấy nó để chịu đựng phong sương và việc tận. Hỏi trong định luật các bạn đang sống đây là nằm ở đâu? Trong định luật sanh lão bệnh tử, đó là phong sương bão tóc nó sẽ đến với các bạn. Sinh mạng các bạn không còn thì các bạn sẽ đi đâu với cái gì? Thì cái thể xác này lũng bãi thối sinh rồi, cái hồn các bạn đi đâu? Cho nên chúng ta có cách thôi. Khi thanh tịnh mới thấy ra được, mà động loạn nó uy chết là hết, đâu có hết bạn. Nếu hết đâu có cái xương mà mặt mũi tai miệng trách nhiệm với chúng ta ngày hôm nay. Bạn đạo với bạn đạo ngồi đến ông nào cũng mắc mũi tai miệng ngủ tạng giống nhau, hơn thua giống nhau hết. Thứ đó nó không có chết. Cho nên tôi đã thường nói rằng các bạn có cái passport để đi đây đi đó. Trong đó cũng khai rằng ngày sinh không khai ngày tử. Cái hôm các bạn không có biết trước được ngày các bạn chết. Chết là xác với cái hôn nó có chết. Cái thức nó luôn 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 nấu trong cái cơn bệnh hoạn vô cùng đau khổ, nhưng rồi cũng thức nó mới xuất khỏi nơi sống. Ta tại sao chúng ta thiền để làm pháp luân thường chuyển, tận đây là ngọt thở bỏ, kết bỏ, tất là xúc. Xúc là thấy cái sự thanh nhẹ trong nội tâm, mà hòa cảm với được bên ngoài nên bắt đầu đi học đạo. Chúng ta xuất ra là tôi đắc đạo. Cái hồn con người quá cơn điêu luyện, nó phải thức là nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đó là xuất. Bây giờ ngày hôm nay các bạn sống trong sự yếu liệt, cái gì cũng nhờ thiên hạ, nhờ bà con mẹ kia cái nọ. Rồi bây giờ các bạn sống một mình ở trong rừng thì các bạn thế nào? Thức là phải tự đi. Các bạn thấy không? Ngày hôm nay các bạn bước ra xã hội, các bạn dồn lại 20 năm về trước, các bạn là một người yếu hẹp trong gia ca. Mà ngày hôm nay các bạn ra lãnh đạo một gia đình có vợ có con. Rồi các bạn thấy. Còn hồn của chúng ta cũng vậy. Chúng ta luyện, chúng ta làm pháp luân từng chuyện này, cái nó sống khai không, đem sự thanh nhẹ của bề trên đến hóa giải cái trật ô trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Thức trở về sự thanh nhẹ và tiến lên trên con đường thanh nhẹ rõ rệt. Các bạn hiểu điều này thì các bạn sẽ sớm trở về với chính bạn. Nguệ tâm trong bạn. Mà nếu các bạn làm đúng về pháp pháp luân thường chuyển rồi thì huệ tâm sẽ ra cả không phụ thuộc với bạn là một, đâu có sự lau buồn thổi nữa. Lúc nào cũng vui chấp nhận học hỏi trong chương trình tiến hóa thì các bạn có thiếu cái gì đâu mà các bạn tham. Mà bạn tham cái gì? Tham cái thanh tịnh, tịnh và sáng suốt. Tham vung bồi, vung bồi sự thanh tịnh và sáng suốt, chứ không tham sự động loạn. Hỏi cái hướng thượng và hướng hạ, giá trị xác cách là tâm. Nếu các bạn hướng vào sự thanh nhẹ thì nó là vô cùng chi tiết. Các bạn dồn bầu trời lúc nào cũng thanh sạch, mà bên trên là việc nhiều hơn thế gian kỳ để chút đỉnh thôi. Rồi sau đó tính tạo kẹt cho chính họ, đó là tạo nghiệp khổ thêm. Cho nên chúng ta hướng về sự thanh sạch thì càng ngày càng khai triển, càng hòa đồng và sự trượt không còn bám víu chúng ta. Nếu các bạn còn ôm sự đậm loạn tranh chấp trong giờ thiền, hỏi cho con ma nó là gì? Tranh chấp đậm loạn thì nó phải hòa hợp với sự động loạn, cho nên nó chim sắc và cảm nhận nó. Mà các bạn buông bỏ như sự động loạn sân si đó và hiểu cơ năng các càn khôn vũ trụ, và thấy nhiệm vụ các bạn đang thiền là hòa hợp với các càn khôn vũ trụ và đang làm việc, đang hành thiền với thế bể, thì các bạn có việc làm, nó có gì động loạn. Và nếu các bạn cho thượng đế với các bạn xa cách, và các bạn không có nhiệm vụ với thượng đế thì các bạn đứng ở giới nào? Nếu ma quỷ rồi gì nữa. Cho nên các bạn mỗi lúc thiền, mỗi lúc nghiêm chỉnh là thiền, hòa hợp với các càn khôn vũ trụ, làm việc cho thượng đế, làm việc cho chân tâm, làm việc cho vạn năng trong cơ thể này, thì các bạn thấy có công việc làm. Các bạn không có còn bị kẹt nữa. Đã thấy chưa? Cho nên cái phương thiền tỉnh thức quan trọng. Mà thiền mãi không thức thì ở thế gian này đâu có ai trả tiền các bạn mà ngồi là hiểu để chụp hình đâu. Chứ các bạn tu là tu tập yên tâm hai tiếng mình tâm, chứ không phải ngồi kiểu ở bên ngoài cho người ta coi là tôi ngồi mở tiếng tâm vô ích, tôi được không phải tu nữa. Tôi phải lập hạnh ngay tức khắc, và tôi thấy nhiệm vụ của tôi ngay tức khắc, tôi phải làm những điều tốt là tôi đã đạt được cái thế này. Tôi làm điều xấu là tôi đã phục vụ mà về đó, được lỗi rất rõ ràng. Phương pháp sơ học pháp luân thiền định, cho nên với các bạn càng ngày càng sáng rõ. Mà tuy tôi không có mặt hôm nay ở nơi thiền, nhưng mà thực hành sáng suốt vẫn luôn luôn nắm gọn vai kề vai với các bạn để các bạn thức tâm và mượn phương tiện này, mượn lời nói này tự thao gỡ nghiệp dương tái tập và trở về với sự thanh thoát sẵn có hòa hợp với tất cả không vũ trụ. Thì việc làm của các bạn có tương lai không còn việc nhỏ nữa. Việc làm của lại gia đình do thượng đế đã quy định, quy hợp với tất cả không vũ trụ vạn linh tương ứng với các bạn, mức khai triển trở nên vô cùng thành thoát và cơ bản. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tìm Em, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Trầm Tử Thiên phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Anh Dũng gửi đến quý vị.
Trời chuyển động bơ vơ, hồn anh thanh nhẹ, thiên cơ chuyển hòa. Tìm em trong cảnh phương xa, giáng lâm mang xót tìm ra em. Trời ban đẹp nhân duyên, gặp em anh được sống yên cõi lòng. Cảnh đời động tĩnh lòng vòng, anh em phải học tham vọng thế. Diệu em thanh, anh em một thuở hương thanh khí trời, sống chung một kiếp ở đời, tâm xa cũng bởi do trời định. Kẻ nam người bắc phong vân, hồn nay nhập xác ước mơ dài tầng. Rồi đây cũng sẽ đến giờ anh em là một thiên cơ hợp.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính vị lễ Thầy, xin Thầy cho con người tôi diễn cho con thiên sứ. Xin Thầy diễn lễ Thầy.
Con bây giờ, con nhảy vô trong cái chỗ đầy đủ tài liệu cho con thực hành tập. Chỉ có thực hành đi tới. Cho nên con người ai cũng mong muốn đạt. Thấy được chúng ta có cái tâm cơ quá. Sao đi ngay tôi nói chuyện tôi ông Tám không nói dễ lẽ cá nào ông cũng nói thân. Nhưng mà tôi không dùng là ông Tám đã tề ra rất dậy bao nhiêu thứ ông mới nói dễ lẽ. Bây giờ tôi mới có chút nhiên thì tôi mới dễ lẽ như ông Tám nữa được. Cho nên con phải thực hành. Con phải dùng kỳ tâm niệm Phật. Con đã biết cái tu là giá trị. Trong gia đình chị em, nhưng con thấy là con đại sức mà. Con thấy chưa? Cũng ráng giữ cái thân thức đó. Rồi con nghĩ tới đến cha trời là đã ân độ tất cả dồn cho bình diện ở thế gian. Là đâu được mà ăn lại. Thế thấy người kia họ hung hăng, họ dữ tợn, nhưng mà rốt cuộc rồi họ cũng phải ở trong cái phạm vi của họ. Con hiểu không? Thì con đang ở trong cái phạm vi của con, là cái phạm vi của con hiện tại là gì? Lo âu nhiều chuyện vô lý con bỏ đi. Thực tế là làm sao con với ăn con mà niệm Phật là cho chị em con bình an? Con nghĩ để tử là sao? Anh chị em thương mình bây giờ ở đây lo niệm Phật để cho chị em bình an. Vì như đó là con đi vô chỗ nào? Tôi bằng chứng ngu chứ đừng có nhìn thấy con. Tôi sao bây giờ tôi không biết làm vừa làm phép, tôi không biết nói như ông Tám, cái đó không phải hay không con? Thật khổ lắm đấy con. Rồi bây giờ con cứ lo niệm Phật trong sự bình thản đó, rồi con đi tới xây dựng được những vị trí lúc đó ông trời cho con học khổ. Chứ bây giờ mới sơ sơ là con đã mệt rồi, trời nó mới dám gỡ con đi cơ khổ đâu con. Sao sau này con niệm Phật, con nhận mạnh dạng rồi, lúc đó ông trời mới cho con đi thử. Con biết nấu bếp, người ta mới gửi con xuống bếp chứ thôi, con nhận lại cái bếp người ta còn gì. Sao trời đâu có ngu hả? Cho nên chúng ta được cơ hội có con niệm Phật được không? Đó, con niệm Phật được, cố gắng tu có bao nhiêu mà đủ. Sao có bằng cũng như thế, ngoài đó con chỉ niệm thôi. Con thấy đây là cõi tạm, xác con còn thở là tạm, mà tình nghĩa của chị em con là sâu đậm hơn là này. Con phải niệm Phật để cầu nguyện cho gia đình bình an, yêu rất nhiều, hiểu không? Từ chị em con càng ngày càng tu khá, con niệm kinh, mà con kiến thế ra con này nó không có tu nhiều, tu nhiều nó tu thường vậy mà nó lại mới đạo đấy ha. Từ lúc đó là con mới mở tâm mở trí nhiều tâm ngạc nhiên. Thì trước khi thầy tu, cả gia đình nó thành nhất rồi, bạn bè nó đứa nào mà theo cái thằng đó là sau này đi sinh nhân, nó còn đá cái linh của thầy nữa, đá biết những nó nói ai mà theo thằng này sau này đi sinh nhân. Rồi tới ngày mà thầy khỏe rồi ra nói chuyện gì, mình chắc hơn tại sao mà nó sớm để tạo những người ta khổ mày nhiều quá. Đó cũng do cái hạnh tu của thầy là cũng có kết quả, con hiểu không? Con ngồi cái giường đó không đỡ, con cho người ta chê đi, con cho người ta chửi đi, cho người ta nói con là phụ, nhưng mà tâm con biết niệm Phật, con bằng tình nghĩa con sẽ hưởng cái chuyện đời đời. Mà họ không biết niệm Phật mà họ chê con thừa thừng đó, họ chỉ hưởng nhất thời, con hiểu không?
Thầy con vẫn thường nhắc cho tôi biết biết sắp tới là
thì bây giờ vũ trụ đang thay đổi, khiến trời cũng thay đổi, và đánh thức đập thức những người khoa học được tìm lại cái vũ trụ này thôi. Đó là thiên nhiên thánh đức là do bên trên chuyển xuống, khối óc con người bắt buộc phải hướng thượng, nhìn thẳng vào, kể cả những người khoa học phải nhìn vào cái đại hồng thủy sẽ chảy tới. Nếu mà hai đầu nó nắm rồi thì nước nó xuống mình nhập bất cứ giờ. Và để chi để con người hiểu cái hồn của người là bất diệt, mà nếu không tu không trở lại trật tự một ngày nào đó thì chìm luôn, không có tiến được. Cho nên bây giờ nhiều tôn giáo ở thế gian cũng nhắc việc ngày cận thế và để con người quyết tâm lựa chọn con đường tu, mà sửa soạn đi về nguồn cội do tâm thức của chính mình phải tự thức mới được. Cho nên các chiều hướng bây giờ cũng đang hướng thượng nhiều, các những quốc gia siêu cường cũng đòi hỏi sự hòa bình và giảm bớt chi phí để ngồi lại gần nhau. Đó, cái bây giờ ở thế gian này cạnh tranh nhau càng nhiều thì càng phá tung cái vũ trụ, chất nóng càng ngày càng tương ứng lên bầu trời quá nhiều, tự nhiên là nó sẽ phá vỡ thì tất cả những cái khía cạnh tự nhiên sống động từ xa xưa đến bây giờ nó là hơi hết. Cho nên ông Trân cũng có chuyện cho những nhà lãnh đạo sẽ quyết tâm nhiều hơn và tìm cách thực hiện nhân đạo nhiều hơn. Tôi mong rằng tất cả những vị lãnh đạo tinh thần nhắc nhở cho nhiều người biết tu hơn, và trở về với chân tâm, và bỏ tất cả những cái ý bất thiện trong khối óc của họ, thì tự nhiên họ sẽ tiết ra những cái thần khí cho vũ trụ. Lúc đó bài chân dễ làm việc hơn. Rồi bài chân muốn làm việc cho vũ trụ cũng phải do những người ở dưới này làm việc. Cũng như cha trong gia đình muốn giúp đứa con không hướng về người cha nó có giúp được. Thì chuyện đấy cũng vậy mà. Mà chúng ta không biết hướng thượng không có cách nào mà thượng mới giúp, thì chỉ bó tay nhìn chúng ta bị trâu lại những không có cách gì.
Để cho làm chi chúng ta thấy tốt đẹp hơn,
tốt đẹp hơn, và dân sẽ bắt đầu có hướng hả? Dân từ 93 mới bắt đầu thật sự có hướng, có hướng, có hòa bình. Thì con đường đó thì trước sau họ cũng có đi vào con đường gia hảo với tất cả thế giới. Đó là con đường sinh vật của mẹ. Thì đó là nó là khôn ngoan và đem dân những người có đầu óc xây dựng cho đất nước, cũng như có những trình độ học hỏi ở bên ngoài đã học rất giỏi và muốn về đánh góp cho đất nước mà không có suy nghĩ, thì họ đi vào con đường sinh lập, thì tự nhiên cả thế giới giúp tất cả những người Việt Nam ở cả thế giới này sẽ trở về xây dựng cái cơ sở, lúc đó nó vui vô cùng, học tập vô cấp và những từ thực rất mong và sẽ đến biến chuyển từ ngày từ giờ, chứ không có phải là như ta suy nghĩ sai đâu. Thì rốt cuộc rồi mọi người sẽ có cơ hội mở lại nhau.
Hay là tương lai Việt Nam sẽ tốt đẹp.
Tốt đẹp bởi vì chúng ta thấy rằng từ người Việt Nam mà được đi học ở ngoại quốc là một cách chứ mình hy sinh rất lớn lao, mà cái cơ chuyển của trời đất làm chứ không phải người thường đâu có tiền mà để cho người dân đi ra đây học cái chuyện sinh vật kỹ vậy. Rồi sau này là như ngoại cách về chiến thuyết khi ở Việt Nam là mặt Việt Nam bắt đầu nổi rồi. Không phải mấy ông già này như tư có làm được gì, nhưng mà mấy người trẻ nè, những tuổi trẻ phải rồi có xây dựng cơ sở thành cách như làm tốt đẹp. Chúng con để bỏ nước ra đi ở những nơi nào mà cái người con là nhà để trở về Phật thân. Và con xin thưa thầy, xin hỏi thầy, ông con và quý thầy, tất nhiên là nhớ những đồng bào, những người đó cố ông bị con không có hả không
à? Mỗi thứ sáu là tôi có đó mà anh không gặp tôi chứ. Đêm nào tôi cũng tham thiền và cầu nguyện cho họ, và chính tôi cũng đích thân tôi về đó, và những việc tôi làm hàng ngày mà nếu anh đọc những lá thơ thì anh cũng thấp vậy thôi, nhưng mà tôi đã xây dựng được rất nhiều người ở các nơi gửi thơ về đây ở Việt Nam, tất cả thế giới, cho nên anh có cơ hội anh đọc cuốn thư từ lai vãng anh mới thấy việc làm tôi hàng ngày hả. Nhưng mà người Việt Nam khổ để chi? Để lập tất cả những Phật gian á, anh nghe đạo tâm không? Chúng đạo tâm anh nghe chưa? Rồi tôi chưa. Thì cho anh cũng mang đạo tâm để anh biết thời cuộc Việt Nam thực sự thanh lọc. Trong cái cơn thanh lọc đó, hỏi cho anh mất nước, nước anh là ở đâu? Anh mang cái khác này nước không à? Anh đem nước đi đi luyện rồi anh trở về nước. Anh cứ đem đi đâu? Anh mà không có sợ mất. Từ mỗi người một cái duyên nghiệp và một cơ hội hỏi này họ sẽ chuyên như này nè, thế gian người mình sẽ lộ diện ra hết trong cái cơ thanh đặc này. Rồi gần đây anh sẽ thấy một cái cơ thật
kính thưa quý vị thính giả. Chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.